chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Trong cơn gió lốc là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Khuất Quang Thụy, được trao giải thưởng nhà nước năm 2007. Là một nhà văn trưởng thành từ người lính trinh sát, chiến đấu nơi chiến trường, với vốn sống phong phú, Khuất Quang Thụy đã đem đến cho bạn đọc những trang viết sinh động về chiến dịch Tây Nguyên mùa xuân năm 1975. Thông qua các tuyến nhân vật, tiểu thuyết đã cho thấy suy nghĩ của những người lính ở cả hai phía, những người dân sống trong chế độ Mỹ ngụy, nhưng rõ nét, chân thực và cảm động hơn cả là những trang viết về các thế hệ chiến sĩ giải phóng quân cùng chung một khao khát được đánh giặc, giải phóng đất nước. Bên cạnh khí chất anh hùng ca, tác phẩm còn có nhiều trang viết dí dỏm, ấm áp khi phản ánh về tình đồng đội, tình yêu đôi lứa, yêu quê hương của những người lính nơi chiến trường. Bắt đầu từ chương trình đọc truyện hôm nay, Thu Loan xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thụy. Việc chú Mánh vẫn ghi nhật ký chẳng còn là điều gì mới mẻ nữa. Cả tiểu đoàn 3 đã biết chuyện đó. Lúc đầu, không thiếu gì người dè bỉu, cho rằng đó là một việc làm có vẻ như vô công rồi nghề. Để châm chọc anh, họ còn bịa ra đủ thứ chuyện khôi hài xung quanh những tập nhật ký của anh. Có lần cậu Ồn, xạ thủ B-40, một tay láo cá có hạn, không hiểu bằng cách nào đó, đã thó được một trong ba cuốn sổ dày cộp ấy và mang ra đọc oang oang cho cả trung đội nghe. Nhiều đoạn thú ra phết, văn chương nữa là đằng khác. Nhưng cũng có những đoạn đọc lên làm mọi người cười đến nôn ruột. Cái đoạn chú Mánh ghi về cuộc chia tay của vợ chồng chú thì thật chan chứa chất chữ tình đồng quê. Đoạn này chú viết toàn bằng văn vần, thế mới bợm chứ. Trong đó có những câu thế này: anh đi gìn giữ nước non, còn em ở lại nuôi con tháng ngày. Thương em vất vả lắm thay, áo răm miếng vá, tay đầy vết chai. Đáng lý phải viết chai, nhưng chú Mánh lại viết thành trai. Sai lỗi trinh tả đứt đuôi con nòng nọc rồi. Vậy mà ai nói chú cũng không chịu. Đến khi tiểu đội trưởng Hưng, dân sư phạm chính ngạch, phải giải thích rằng nếu chú viết trai thành trai thì câu thơ sẽ bị hiểu chệch sang nghĩa khác, xúc phạm đến lòng trung thủy của thím ấy, chú Mánh mới à một tiếng, vỗ đùi đánh bạch và than: cái sự chữ nghĩa nó cũng hóc hiểm thật. Nhưng nói chung thì chú viết rất có duyên, đọc lên ai cũng thấy đúng cái giọng khôi hài của chú mỗi khi kể chuyện. Văn vẻ cũng không đến nỗi quá quắt, trừ một vài đoạn lắm thì lắm mà quá, ai cũng có thể nhận ra ngay. Một hôm, chú lôi ở đâu về một tờ báo, trỏ vào những cột dài răng rặc và bảo chúng tôi: này, các cậu đọc mà xem, chuyện chẳng có quái gì cả, ấy vậy mà, nó viết hay quá đi mất. Chúng mình thiếu tra gì những chuyện đại loại như thế này, có khi còn hay hơn nhiều ấy chứ. Ổn bảo: vậy thì chú viết đi. Chú Mánh đang hăng, buột miệng tuyên bố: chưa biết chừng sẽ có lúc tớ viết cho các cậu xem. Thế là hôm sau, hễ kể chuyện với ai, Ổn cũng oang oang tuyên bố: anh Mánh đang chuẩn bị viết chuyện chiến đấu của chúng mình đấy. Còn ai lạ gì cái tính bô lô ba la của anh chàng Ổn Ba Toác nữa. Ấy vậy mà, cái biệt hiệu Văn Sĩ Mánh vẫn cứ được tung ra. Lần này, chú Mánh nổi nóng thực sự. Đầu như có bóp cho Ổn một cái để trị cái bệnh láu táu. Nhưng dù sao, cái biệt hiệu Văn Sĩ Mánh cũng ra đời mất rồi. Không biết sau này anh trung đội trưởng Nguyễn Văn Mánh có viết chuyện hay không. Nhưng cho đến bây giờ, rõ ràng cả đại đội đều mê những cuốn nhật ký của Mánh. Vô hình chung, nó đã biến thành một cuốn sử biên niên của cả đại đội. Ở đó, Mánh đã ghi hầu như không sót một ngày nào, một sự kiện nào đã diễn ra trong đơn vị kể từ khi hành quân vào chiến trường Tây Nguyên đến nay. Mỗi khi muốn nhớ lại một kỷ niệm nào đó, chẳng hạn hôm nào thì đơn vị vào tới chiến trường, bị trận bom đầu tiên ở đâu, ăn cái Tết đầu tiên ở chiến trường có những thứ gì, mất chốt đường 14 hôm nào. Vì sao đại đội trưởng bị ong đốt cho một trận thừa sống thiếu chết ở làng gà, vân vân. Nghĩa là đủ mọi chuyện lớn nhỏ đã diễn ra trong đại đội tiểu đoàn. Ai muốn nhớ lại cho chính xác, hoặc khi cần phân xử cho một cuộc tranh cãi, nhất nhất đều phải nhờ mánh, mở nhật ký ra, coi hộ và cho ý kiến. Chính trị viên đại đội viết tổng kết các chiến dịch, có khi cũng phải đến nhờ mánh cung cấp cho một vài chi tiết mà anh quên không ghi. Nhưng cả đại đội không ai ngờ rằng những cuốn nhật ký ấy lại quan trọng tới cái mức khi trung đoàn đặt vấn đề viết tiếp truyền thống trung đoàn 6, thì đích thân chủ nhiệm chính trị trung đoàn, vốn là chính trị viên cũ của tiểu đoàn, phải viết thư tay cho mánh, do anh trợ lý tuyên huấn trực tiếp mang xuống, yêu cầu mánh cho mượn những cuốn nhật ký đó để làm tài liệu tham khảo. Nhưng mánh đã không chịu nhả những cuốn sổ quý báu ấy ra. Anh đã tuyên bố, mấy cha trợ lý là chú hay quên. Lỡ các vị ấy quên luôn cho một lèo thì đi đứt. Chả chơi. Nếu các anh cần chỗ nào thì mang sổ xuống, tôi đọc cho mà chép. Mấy hôm sau, quả nhiên anh trợ lý tuyên huấn phụ trách việc biên soạn truyền thống trung đoàn phải mang sổ xuống thật. Sau cái sự kiện trọng đại ấy, không ai dám coi thường việc mánh ghi nhật ký nữa. Trái lại, khi nào công việc nhiều quá, mánh quên, thì anh em trong trung đội gió lốc của anh còn nhắc anh phải ghi. Đôi khi, họ còn gợi ý cho anh, hôm nay cần ghi những việc này. Và dần dần, cuốn nhật ký hầu như không còn chỉ dùng để ghi những tâm tư, ý nghĩ riêng của mánh nữa. Khi viết, anh cũng không ghi tôi nữa, mà ghi chúng tôi. Điều đó xảy ra từ lúc nào, chính anh cũng không biết. Nhưng anh cảm thấy thay đổi như thế là hợp lý. Chiều hôm ấy, mọi công việc chuẩn bị cho một cuộc hành quân ra trận đã xong. Rỗi rãi, Tú Lơ Khơ chơi mãi cũng phát ngán. Ổn liền đứng dậy, khoát tay bảo mấy chiến sĩ trong tiểu đội. Lại bảo chú Mánh đọc nhật ký nghe chơi, chúng mày. Tiểu đội trưởng Hưng vội gạt đi. Đừng, bọn bay để yên cho anh ấy ngủ một chút. Mấy hôm vừa rồi, anh ấy thức như vạc. Đêm này qua đêm khác, đi trinh sát với đại đội trưởng. Có được ngủ ngáy chi đâu. Lúc đó, trung đội trưởng Mánh đang nằm trên võng. Cuốn nhật ký còn úp trên bụng. Anh cũng nôn nao không ngủ được. Thấy anh em xôn xao, anh nhỏm dậy gọi. Lại đây tụi bay, tao có ngủ được đâu. Khi mọi người đã tìm được chỗ ngồi xung quanh võng của mình, Mánh mới trịnh trọng nâng cuốn nhật ký lên. Đó là một cuốn sổ khổ vừa, bìa lót ni lông màu xanh, tặng phẩm chiến sĩ thi đua năm 1974 của Mánh. Anh nhìn mọi người một lượt rồi nói. Mình vừa ghi được một đoạn về ngày hôm nay, mình thử đọc để các cậu nghe xem thế nào nhé. Anh xoay người, chọn tư thế ngồi cho thoải mái, khịt khịt mũi liền mấy cái rồi đọc. Thế là mọi việc chuẩn bị đã xong, đạn 2 cơ số, gạo ních 1 bao, lương khô chục bánh. Chúng tôi chỉ còn đợi có lệnh là xuất quân. Chưa bao giờ chúng tôi ra trận mà lại đàng hoàng thảnh thơi như hôm nay. Giống như một người chuẩn bị ra sướng vật, thấy gân bắp mình cứng rắn hơn, tâm tư mình sảng khoái hơn và tin một cách chắc chắn rằng thì phen này nhất định đối phương sẽ lấm lưng trắng bụng. Ổn thích chí, vỗ đùi đánh đét một cái. Đúng quá, hệt như mình nghĩ. Lúa bĩu môi. Cậu có mà nghĩ. Cậu chẳng nghĩ được cái gì cho ra hồn bao giờ. Chỉ phách lác. Phùng vội nhăn mặt xua tay. Im nào, để nghe anh Mánh đọc. Mánh lại hắng giọng, khịt mũi, rồi cái giọng khàn khàn của anh lại vang lên. Phen này nhất định đối phương sẽ lấm lưng trắng bụng. Không biết chúng tôi có chủ quan không, nhưng chưa bao giờ chúng tôi lại tin ở sức mạnh của mình như bây giờ. Hôm qua, chính ủy sư đoàn xuống thăm chúng tôi. Khi kiểm tra xong mọi công việc của đại đội, ông có ghé vào trung đội chúng tôi một lúc. Ông hỏi chúng tôi, các đồng chí thấy cuộc ra trận này khác những cuộc ra trận trước ở chỗ nào? Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Thật khó trả lời quá, mặc dù chúng tôi cảm thấy hết sức rõ ràng. Cái khác ấy hình như có ngay trong mỗi ý nghĩ, mỗi nhịp đập của trái tim chúng tôi. Nhưng nói ra thật khó. Chúng tôi chỉ nhận biết rằng dân tộc ta đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc ra trận này. Nói đến đầy đủ, cũng chẳng phải vì thấy thập thò vài chiếc xe tăng, vài khẩu pháo lớn trong đội hình sư đoàn. Hình như cái đầy đủ ấy trước hết phải là sự đầy đủ về tinh thần, về ý chí, về lòng tin của mỗi người chiến sĩ ra trận. Sự đầy đủ còn là sự chín mọng của thời cơ cách mạng mà cả dân tộc đã chuẩn bị 20 năm nay. Thời cơ ấy, khi đã đến cũng giống như khi thằng giặc đã mắc mưu, phơi ngực ra trước nòng AK, và chúng tôi nín thở bóp cò, tin chắc rằng súng nổ là nó phải gục, không thể khác được. Với sự đầy đủ ấy, chúng tôi bước ra sướng vật. Chưa ai dám nghĩ đây là cuộc đọ sức cuối cùng, nhưng chắc chắn đây phải là cuộc ra trận hà hê nhất. Mánh dừng lại liếc nhìn các chiến sĩ của mình. Khi thấy mọi người đều im lặng, say sưa lắng nghe, anh lại cúi xuống đọc tiếp. Giọng anh chợt trỗi lên cao hơn, dạt dào xúc động. Sáng nay, tiểu đoàn làm lễ xuất quân, buổi lễ giản dị nhưng cảm động và trang nghiêm. Chúng tôi đứng trước những hàng mộ đắp tượng trưng, tưởng nhớ đến các chiến sĩ của tiểu đoàn mình đã hy sinh trên vùng đất Tây Nguyên này. Máu xương kể sao cho hết, nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn tồn tại và lớn mạnh. Hỡi những đồng chí thân yêu, những thằng Sâm, thằng Tánh, thằng Liên, thằng Soát, nếu chúng mày còn cả, thì đội ngũ tiểu đoàn phải đứng chật cả khu rừng này. Nhưng dù hôm nay, vào chiến dịch, tiểu đoàn chỉ còn từng này tay súng, thì sức mạnh vẫn là sức mạnh tất cả. Chúng nó sẽ biết tay tiểu đoàn mình. Trung đội Gió Lốc lại nhận được cờ. Trong chiến dịch này, chúng tôi sẽ đưa lá cờ quang vinh đó tới tận đâu, cắm lên những căn cứ nào của giặc. Điều đó không thể lường hết được. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu, xứng đáng với lá cờ ấy. Có thể mọi chúng tôi sẽ lần lượt ngã xuống, nhưng lá cờ phải đi tới đích vinh quang, tới ngày toàn thắng. Tôi quay lại nhìn các chiến sĩ của trung đội mình. Các chiến sĩ cũng ngước nhìn tôi. Những ánh mắt của họ đã nói với tôi rằng, anh hãy tin tưởng ở chúng tôi như tin chính bản thân mình. Trung đội trưởng Mánh đã đọc hết trang nhật ký ghi ngày hôm đó. Các chiến sĩ của anh vẫn ngồi yên lặng, suy nghĩ, thấm thía. Dường như mỗi người cũng đang có những lời riêng để nói với lòng mình. Một trận gió ào qua rừng, lá khô trút xuống xào xạc. Những khoảng trời lộ ra sau những vòm lá xanh ngăn ngắt. Cảnh vật nhẹ nhõm, thênh thênh, mùa khô lên tiếng gọi. Chiều ấy, họ hành quân ra trận. Ra khỏi khu vực đóng quân của sư đoàn bộ, trung đoàn trưởng Thuần, tham mưu trưởng sự cùng mấy chiến sĩ thông tin trinh sát vội vã bước gấp. Trời đã ngả về chiều mà nắng vẫn chang chang, hơi nóng bốc lên hừng hực, không gian lấp lóa, mưng mưng như đang bị dồn nén. Thỉnh thoảng mới có một vài ngọn gió uể oải kéo lê qua những cánh rừng khộp đã trụi lá khẳng khiu hiu hắt. Đang giữa mùa khô, cây cỏ như đã bị vắt hết nhựa sống. Tất cả đều xào xạc úa vàng, chỉ còn những vạt rừng lim là vẫn xanh ngăn ngắt. Họ đi qua những tràng cỏ rộng mênh mông đã ngả màu rơm. Cỏ khô dẹp xuống tưng tức dưới bàn chân. Trên những tràng cỏ ấy, thỉnh thoảng còn sót lại một vài hố bom hoặc hố voi đầm còn xâm xấp nước, la liệt những vết chân nai chân hoẵng. Đêm đêm, trên những tràng cỏ này rậm rịch bước chân thú rừng, chú nào cũng hí hửng tưởng mình láu cá nhất, ai dè tới đây lại chạm mặt cả làng. Vô phúc còn sa vào nanh vuốt của những vị láng giềng, biết ăn thịt mình hoặc nhận một viên đạn của những anh thợ săn lõi đời nữa. Đi được chừng hơn một giờ đồng hồ, trung đoàn trưởng Thuần phải cho đoàn của mình dừng lại để tránh một đám cháy rừng. Tiếng lửa xéo ù ù như tiếng vó ngựa của một đạo quân hung dữ. Khói cuộn lên, cồn lên từng đụn như những đám mây vần vũ khi trời chuyển giông. Tàn lá bay đen trời, không gian bị nung lên nóng hừng hực. Trời đất tối sầm lại, gió thổi gằn từng đợt. Đàn ngựa lửa trồm lên, nhảy ùa vào những cụm le khô, vừa cao cấu, vừa réo lên ù ù, ra chiều thỏa thuê, khoái trá lắm. Khi gặp những bãi cỏ khô, ngọn lửa lại dạp xuống, thè những chiếc lưỡi dài đỏ đọc ra mà liếm lèo lèo. Đám cháy rừng không hiểu bắt đầu từ đâu và kéo dài tới tận đâu. Chỉ thấy trước mặt sừng sững dựng lên một bức tường lửa và khói. Những chú nai hoẵng ngủ ngày trong những vạt cây xanh giữa rừng khộp gặp nạn la lên oang oác, rồi cắm đầu co cẳng phóng rào rào. Khi những đám cháy rừng như thế này đi qua, người ta thường gặp không ít những chú nai hoẵng chồn treo không chạy thoát khỏi cơn hỏa tai, bị thiêu chín nứt nở, mỡ vẫn còn nhỏ xèo xèo xuống tàn tro. Con đường mòn mà trung đoàn trưởng Thuần và các đồng chí của mình đang đi xế về mé đầu gió nên phải đợi cho đám cháy đi qua. Họ nghỉ tạm bên một con suối cạn. Lòng suối rộng đến hơn chục mét, ngổn ngang đá xanh đá trắng. Về mùa mưa, chắc cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua nơi con suối này. Vậy mà bây giờ nó khô khốc, không một giọt nước. Thấy có tiếng động lạo dạo trên đá, đàn dế con từ trong khe ùa ra, nhảy tưng tưng, nom đến vui mắt. Tham mưu trưởng Sự mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ dần, vừa đặt đít xuống, anh đã mở bi đông nước tu ừng ực. Nhìn Sự uống nước, trung đoàn trưởng mỉm cười hỏi: "Hạ nhiệt chưa, Sự hè?" Sự lắc đầu ngao ngán: "Phát ớn mùa khô ở cái xứ này rồi." "Là tớ muốn hỏi cậu, đã vơi cái bị ướt đi chưa?" Sự chậc lưỡi: "Tôi thấy bực mình thì phát xong thì thôi, có chi đâu. Nhưng mà kể cũng sầu thật. Chưa chiến dịch nào trung đoàn mình được phân công làm ăn cho ra tấm ra miếng. Đấy, rồi anh xem. Phục kích chiến dịch, nghe thì hay ho đấy. Nhưng rồi lại ngồi trơ mắt ếch ra, nhìn họ làm ăn cho coi." Sự vẫn chưa hết thắc mắc về nhiệm vụ phục kích chiến dịch mà sư đoàn giao cho trung đoàn 6. Thực tình mà nói, trong thâm tâm, Thuần cũng hơi tự ái khi trung đoàn mình chỉ được nhận nhiệm vụ thứ yếu trong đội hình tác chiến của sư đoàn ở giai đoạn đầu của chiến dịch. Nếu trung đoàn ông cũng được giao nhiệm vụ đánh chiếm một vài chi khu quân sự như trung đoàn 4 thì vẫn hơn. Nhưng ông tỉnh táo hơn Sự để hiểu rằng đảng ủy và bộ tư lệnh sư đoàn sử dụng lực lượng như thế là hợp lý, hợp với sở trường của các đơn vị. Công bằng mà nói, trung đoàn 4 giỏi đánh địch trong công sự vững chắc hơn trung đoàn ông. Giao cho nó cụp thật nhanh, gọn cái Thuần Mẫn để gây khí thế và tạo thời cơ làm ăn chung cho cả sư đoàn là hợp lý. Đây còn là một trận được coi là mở màn cho toàn chiến dịch. Nếu đánh củ cưa, chảy chớt thì rất phiền, ảnh hưởng cả thế trận chung của toàn mặt trận. Theo dự đoán của Bộ Tư lệnh Chiến dịch, sau khi ta tiêu diệt chi khu Thuần Mẫn, đẩy mạnh hoạt động ở phía Nam, nhất là khi ta bắt đầu tiến công mục tiêu A, Buôn Mê Thuột, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Ngụy sẽ xuống cả kê và có thể chúng phải điều lực lượng ở phía Bắc Cao Nguyên xuống ứng cứu. Cái khoảng có thể đó chính là thời cơ làm ăn của trung đoàn ông. Vì vậy, cùng với một vài đơn vị hỏa lực tăng cường, trung đoàn ông phải triển khai một thế trận phục kích lớn trên đường 14, cắt đứt con đường này, thực hiện ý đồ của Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Đó chính là nhiệm vụ chia cắt chiến dịch mà không một người cán bộ chỉ huy nào được coi thường. Nhưng vốn dĩ, Sự là người nôn nóng hay tự ái vặt, chỉ nghe thấy mấy tiếng nhiệm vụ thứ yếu là cậu ấy không chịu nổi. Theo Sự, hễ chiến dịch mở màn là phải nhảy bổ vào những điểm nóng nhất mà nện tơi bời thì mới hả hê. Vậy nên trong buổi giao nhiệm vụ trên sa bàn, Sự đã nói dỗi với Tư lệnh trưởng Thanh Đồng: "Vâng, trung đoàn 6 Cà La Mèng, xin chạy đèn cù để các bậc đàn anh làm ăn." Vốn là người chặt chẽ, nghiêm khắc, nghe Sự nói vậy, Tư lệnh trưởng chỉnh luôn cho một bài: "Đồng chí Sự, đây không phải là chuyện xôi thịt mà phân ngôi phân thứ. Đã là người chỉ huy thì không được coi thường bất cứ nhiệm vụ gì." Đã thế mà Sự còn dám đai thêm: "Tôi đâu có dám coi thường nhiệm vụ, nhưng trung đoàn tôi thì kém hẹm gì mà không hất phăng được cái thằng Thuần Mẫn." Biết tính Sự, trung đoàn trưởng vội phanh lại: "Thôi mà Sự, nhiệm vụ là nhiệm vụ. Tớ hỏi cậu, nếu cậu phân công tác chiến cho các tiểu đoàn mà thằng cha nào nó cũng mè nheo đòi nhận nhiệm vụ chủ yếu cả thì cậu tính sao?" Đó là hôm sau nhiệm vụ giai đoạn 1 của chiến dịch. Còn hôm nay, Sự nổi nóng lại vì chuyện khác. Thuần và Sự vừa làm việc với tham mưu trưởng sư đoàn xong, vừa ló mặt ra khỏi phòng tác chiến thì gặp ngay trung đoàn trưởng trung đoàn 4 Đặng Ngọc San, một cán bộ trung đoàn trẻ. Biết Sự đang cay cú, San vừa cười vừa nói móc một câu: "Thế nào anh Sinh Sự?" Tên Sự là Nguyễn Đình Sự, nhưng vì anh có tính hay sinh sự, không chiến dịch nào anh không hò hét, cãi vã ở ban tác chiến vì hiệp đồng chật mấu hay ở phòng quân nhu quân giới vì đạn gạo. Nên các trợ lý trên sư đoàn đặt luôn cho anh cái tên ấy. Triển khai nhiệm vụ đến đâu rồi? Cứ yên chí, thế nào anh em cũng để sổng cho vài tiểu đội mà đón lõng. Gan ruột sự đang tức anh ách như một quả bóng bơm căng, bị trích một mũi vậy. Giận quá, anh xì luôn một hơi. Này, anh đừng có cậy thế chủ công mà khinh anh em nhé. Ra cái điều ta đây. Chưa biết mỉu nào hơn mỉu nào đâu mà đã ruột. San đứng chết lặng, tưng hửng. Kìa, đùa một tí cho vui thôi mà. Ông này buồn cười nhỉ. Có ai dám khinh các anh đâu. Sự vẫn to tiếng. Đây không thích đùa kiểu ấy. San nháy mắt cười. Thế đùa kiểu này vậy? Này, con Xuân ở viện 4, nó gửi lời thăm cậu đấy. Sự ngây mặt ra, cười ngô nghê, rồi giang thẳng cánh thụi cho San một quả. Ba láp. Ba láp cái gì? San tiếp tục tiến công. Thế cái bọc võng của cậu, chẳng tay nó khâu thì ai? Anh Thuần này, coi chừng cái thằng này nhé, nó bợm lắm đấy. Bị điểm đúng huyệt, sự đành phải xuống nước. Anh chàng quay sang tán chuyện tào lao và cười hơ hớ. Sốt ruột, trung đoàn trưởng Thuần phải giục, anh ta mới chịu dứt ra. Sau đó lại còn vừa đi vừa huýt sáo nữa mới tức cười. Bây giờ cũng vậy, hình như chàng ta lại đang nghĩ ngợi điều gì xa xôi lắm. Khuôn mặt vuông vức, rám nắng im lìm. Đôi mắt to đen mở ra, nhìn xa hút. Thỉnh thoảng chừng nghĩ tới điều gì vui lắm, anh ta tủm tỉm cười ruồi. Hai cánh mũi to phập phồng, đôi lông mày đen rậm động đậy. Trung đoàn trưởng Thuần thích thú quan sát sự một lát rồi hỏi. Nè, có thực cậu yêu cái Xuân ở viện 4 không? Sự trợn mắt. Anh mà cũng nghe tụi nó tán láo à? Trung đoàn trưởng cười mồm mỉm. Được đấy, tớ ủng hộ. Nó với tớ là chỗ đồng hương, cũng dân Phú Yên cả mà. Tớ nói hộ vô một câu là ổn hết. Thành, công vụ của trung đoàn trưởng nghe thấy vậy cũng chen vào. Phải đấy anh Sự ạ, em tiết lộ một bí mật nhé. Hồi thủ trưởng điều trị ở đó, cô Xuân mến thủ trưởng lắm. Một câu chú Thuần, hai câu chú Thuần. Nghe đâu còn muốn nhận thủ trưởng làm ba nuôi cơ đấy. Anh nhận làm con rể thủ trưởng luôn đi cho rồi. Thuần thích thú cất tiếng cười. Sự đỏ dân mặt, nhảy vội tới. Hai tay cứng như sắt của anh nắm chặt lấy hai vai Thành, mà lắc, liền nói. Nhóc con, tầm bậy tầm bạ. Chừa không? Chừa thì tao buông. Nếu không, tao bóp cổ. May thay cho Thành, vừa lúc đó, một con hoáng từ trong đám rừng cháy lao vụt ra, vừa nhảy cà nhắc cà nhót, vừa la lên oang oác. Mấy cậu thông tin trinh sát hè nhau đuổi. Sự vội buông vai Thành, vớ lấy hai hòn đá, hét inh lên. Nó bị thương rồi, đuổi, bắt sống. Nhưng dù bị thương, con hoáng vẫn chạy nhanh hơn người. Loáng một cái, nó đã mất hút. Những người đuổi theo nó, luồn qua cả những đám rừng vừa cháy qua, than cho bám vào quần áo mặt mũi, nom như một đội chữa cháy vừa đi làm nhiệm vụ về. Sự vừa thở dài vừa lắc đầu. Nó chạy cà nhắc mà nhanh quá. Trung đoàn trưởng nói khích. Bọn mình cứ tưởng phải khiêng theo cả hoãng thì mệt quá lắm. Đám cháy nương theo chiều gió, tạt qua hướng khác. Phía trước mặt, nơi Thuần và các đồng chí của mình sắp sửa đi tới, hiện ra một vùng đen nhẹp. Những cây con dây leo cỏ đều bị đốt trụi, chỉ còn trơ ra những thân khộp đen sì đứng im lìm như đã chết. Vỏ cây cũng bị cháy xém, đang còn bốc khói nghi ngút. Cả dải đồi mới đó còn vàng rộm màu lá khô, mà bây giờ đã đen kịt, tối thẫm như một vùng mỏ than lộ thiên. Tựa hồ có một bàn tay thần kỳ vừa nhấc bổng cả những dải đồi ấy lên, nhúng vào một đại dương màu mực tàu, rồi lại đặt nó trở về vị trí cũ vậy. Thuần cho nghỉ thêm ít phút nữa, để các chàng đuổi hoãng thở một chút cho lại sức, rồi tiếp tục ra lệnh hành quân. Tối nay, ông phải có mặt ở trung đoàn để báo cáo trước đảng ủy nhiệm vụ cụ thể của đảng ủy và bộ tư lệnh sư đoàn giao cho trung đoàn. Còn bao nhiêu việc phải triển khai trước khi chiến dịch bắt đầu mở màn. Ông cảm thấy trong những ngày này, thời gian như nén lại, không gian thì như đang căng giãn ra. Cả núi rừng Tây Nguyên cũng đang dồn nén âm ỉ, tích tụ, chuẩn bị cho một sự bùng nổ dữ dội chưa từng xảy ra trên vùng cao nguyên đất đỏ này. Dự buổi họp giao ban buổi sáng xong, Trung đoàn trưởng Thuần kéo chính ủy Tâm ra ngồi trên một chiếc ghế gỗ do đồng chí công vụ làm dưới gốc cây trách già, cành lá xum xuê. Ngồi đây một chút anh, tôi có chuyện này. Thuần nói với chính ủy như vậy, rồi rút thuốc lá ra mời ông. Hai người đã châm thuốc hút được đến nửa điếu, nhưng Thuần vẫn chưa nói gì. Chính ủy đã nhận ra những nét khác thường trên gương mặt trung đoàn trưởng. Đôi mắt ông như long lanh ướt, gương mặt ông thoắt như hồng lên, thoắt lại như tái đi. Điếu thuốc lá trên môi ông lập bập. Sống gần bên Thuần lâu năm, chính ủy hiểu rằng Thuần đang xúc động, đang có một điều gì muốn nói ra, nhưng không phải dễ gì mà nói ra ngay được. Biết vậy nên ông yên lặng chờ đợi, vờ như không hề nhận ra những nét xúc động đó trên gương mặt người bạn chiến đấu của mình. Anh Tâm ạ, vì có một điều này phà lạ lắm. Chính ủy ngước nhìn lên, gọi chuyện. Có gì vậy anh Thuần? Phà, có một điều này mà sao nhỉ? Trung đoàn trưởng đưa bàn tay đập đập lên trán mình. Quái nhỉ, tôi nói anh đừng cười. Bỗng tự nhiên tôi nghĩ rằng, anh còn nhớ cái thư anh Nam Tự gửi cho tôi hồi tháng 2 năm 73 không? Chính ủy à một tiếng mỉm cười. Nhớ, tôi nhớ chứ, quên làm sao được. Chính ủy làm sao quên được buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà người bạn chiến đấu của ông đã ngoài 40 tuổi, dày dạn phong trần đến vậy mà bỗng khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh mếu máo, run rẩy đưa cho chính ủy một phong thư. Đọc đi, anh tha lỗi cho tôi. Chính ủy đọc bức thư và hiểu ra tất cả. Đó là những dòng tin tức đầu tiên về quê hương và gia đình mà sau gần 20 năm trời cách xa, mong nhớ, lo âu khắc khoải, nay Thuần mới nhận được. Bức thư ngắn ngủi ấy của người bạn đồng hương đã mang đến cho anh cả nỗi đau thương mất mát lẫn niềm vui hạnh phúc mà gần 20 năm nay anh cứ ngỡ rằng mình không hề có. Bên cạnh những tin tức về bạn bè, đồng chí, người thân bị giặc bắt, giặc giết, là những dòng tin làm sáng rực trong lòng Thuần một niềm vui hạnh phúc. Vợ anh vẫn còn, vẫn chờ đợi anh, vẫn hoạt động cách mạng. Và đặc biệt, anh được biết thêm rằng mình đã có một đứa con. Đó là điều kỳ diệu nhất mà suốt gần 20 năm xa cách, anh không bao giờ dám nghĩ đến. Lấy vợ được 7 ngày thì anh thoát ly đi hoạt động. Một năm sau, Hiệp định Geneva được ký kết. Trước khi ra Quy Nhơn để xuống tàu đi tập kết, anh chỉ được ghé qua nhà có một ngày một đêm. Anh đâu biết, từ cái đêm chia ly đẫm nước mắt ấy, anh đã để lại ở quê nhà một phần máu thịt của mình. Đứa con của anh đã ra đời trong những ngày đen tối nhất của miền Nam. Ở tỉnh Phú Yên quê anh, đó là những ngày bọn tay sai Ngô Đình Diệm điên cuồng mở chiến dịch Hải Âu, một chiến dịch tố cộng đẫm máu. Đứa con của anh đã ra đời trong những ngày máu và nước mắt ấy. Nó đã sống bằng dòng sữa cay đắng của mẹ, sống trong sự đùm bọc yêu thương của bà con làng xóm. Nó đã lớn lên, đã trưởng thành cùng phong trào cách mạng của quê hương. Và cũng như tất cả những người con thân yêu của miền Nam, có mang trong mình dòng máu cách mạng, nó đã trở thành chiến sĩ. Nhưng người bạn đồng hương của anh lại vô tình không nói đến một điều thường tình nhất, nhưng đối với người cha thì đó lại là một điều rất thiêng liêng, rất hệ trọng. Có lẽ anh ấy tưởng rằng đã từng ấy năm thì ít ra Thuần cũng đã có một lần nhận được tin nhà và đã biết mình có con, nên trong thư anh chỉ vẻn vẹn có mấy dòng: chị và cháu thì vẫn khỏe mạnh bằng an, cả hai má con hiện đang công tác ở tỉnh và trông tin anh lắm. Thành ra bức thư lại khiến cho Thuần càng thêm bồn chồn khắc khoải. Anh cứ phấp phỏng đoán chừng, không biết con mình là trai hay gái nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 1 tiểu thuyết Trong Cơn Gió Lốc của nhà văn Khuất Quang Thụy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.